kia mà Đức Phật đã nói về cái nhân địa tu hành của Ngài, tức là lúc Ngài tu nhân như thế nào. Thì theo như viên giác đây là Ngài tu nhân ở chỗ Ngài nhận được cái giác. Giác là thấy rõ được cái tướng của các pháp mà vô minh đã nhận lầm. Nếu không giác thì mình cho là nó có. Thực ra cái có mà vô minh nhận ra là có, nó chỉ như là hoa trong không. Thì Đức Phật từ cái giác như vậy, tức là bằng cách là cứ lìa khỏi những cái vô minh đó để mà đạt được cái nhân giác đó, mà từ đó mà đi đến chỗ viên giác đó, lấy đó làm cái nhân địa tòa, địa vị. Địa vị là tầng bậc, là cái giai đoạn trong lúc gieo nhân. Trả lời với Ngài Văn Thù xong như vậy, thì nhân đó Bồ Tát Phổ Hiền ở giữa đại chúng đứng dậy khỏi tòa, cũng giống như Ngài Văn Thù, cũng đỉnh đầu lại dưới chân Phật, rồi theo phía bên phải của Phật và đi quanh Ngài ba vòng, sau đó quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn Đại Bi, xin vì chư Bồ Tát chúng trong hội này cùng với tất cả chúng sinh tu theo đại thừa trong đời mạt pháp, nghe được cảnh giới thanh tịnh thuộc viên giác này. Thế là những người mà đã được nghe cảnh giới viên giác rồi thì họ phải tu làm sao? Thế Tôn, nếu các chúng sinh ấy biết tất cả như huyễn, thân và tâm cũng là huyễn, thì làm sao lại lấy huyễn mà tu với huyễn? Nếu các tính huyễn đều tận diệt hết thì sẽ không còn có tâm nữa, lấy ai ra mà tu hành đây? Thì làm sao lại nói là tu hành như huyễn? Nếu các chúng sinh mà vốn không tu hành, ở trong sinh tử thường ở trong huyễn hóa, lại chưa từng tỏ rõ cảnh giới như huyễn, thì làm sao với tâm vọng tưởng ấy mà làm cho giải thoát được? Xin Ngài vì tất cả chúng sinh đời mạt pháp mà đưa ra phương tiện nào để họ tu tập thứ tự, từ từ, khiến cho các chúng sinh được vĩnh viễn lìa khỏi các huyễn. Đây đến lượt Ngài Phổ Hiền hỏi, cũng hỏi cho chúng sinh vấn đề của Ngài Phổ Hiền. Chúng ta thấy Ngài Phổ Hiền đặt các vấn đề câu hỏi ta. Trước tiên là chúng sinh mà tu theo đại thừa trong đời mạt pháp, thì dĩ nhiên là trong thời mạt pháp mà theo đại thừa, cho nên muốn nghe được cái cảnh giới viên giác này, thanh tịnh này, họ muốn tu vì họ theo đại thừa. Họ muốn tu thì tu làm sao? Tức là họ muốn đạt được trí viên giác thành Phật đó, là tu theo đại thừa là như vậy. Tâm cũng là huyễn, thì làm sao lại lấy huyễn mà tu với huyễn? Tất cả như huyễn, thân tâm như huyễn, mà mình tu lấy gì tu? Lấy thân tâm tu, lấy huyễn tu pháp, pháp nào cũng như huyễn hết, lấy huyễn mà tu với huyễn. Vậy cách tu nó làm sao đây? Nếu các tính huyễn đều tận diệt hết thì thân tâm là huyễn mà, cho nên tận diệt hết thì tâm cũng chẳng còn có nữa, lấy ai tu hành đây? Bây giờ lại nói tu hành cũng như huyễn, nhưng mà ai tu hành mà nói là như huyễn? Nếu các chúng sinh bây giờ trường hợp các chúng sinh mà không có tu hành, ở trong sinh tử là thường ở trong huyễn, lại chưa từng rõ là cảnh giới nó như huyễn nữa, luôn luôn với tâm vọng tưởng, thì làm sao với tâm vọng tưởng mà làm cho họ giải thoát được? Đó là vấn đề của các vị Bồ Tát như vậy. Dĩ nhiên đó là hỏi cho cái thắc mắc của người chúng sinh tương lai. Thành ra mới nói là: Xin Ngài vì tất cả chúng sinh đời mạt pháp mà đưa ra phương tiện nào để họ tu tập thứ tự được. Bây giờ Ngài Phổ Hiền mới bảo thôi, nội một cái giải đáp qua lại với Ngài Văn Thù là coi như nó xong hết mọi việc rồi. Nhưng mà đối với chúng sinh thì sao, nó chưa có đâu vào đâu hết. Thành ra giờ phải thứ tự, từ từ tu hành nó sao? Khiến cho các chúng sinh được vĩnh viễn lìa khỏi các huyễn. Nói như thế xong thì toàn thân với cả năm phần cơ thể đều gieo xuống đất lễ lạy. Ba lần thưa thỉnh, cứ thỉnh xong xuôi thì lại thỉnh lại từ đầu. Ấy giờ Thế Tôn bảo với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: khéo thay thiện nam tử, như các ông mới có thể vì các Bồ Tát và chúng sinh đời mạt pháp mà tu tập tam muội như huyễn, cùng các phương tiện thứ tự từ từ của Bồ Tát, nhờ đó mà làm cho chúng sinh được lìa khỏi các huyễn. Nay ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng nói. Hay là Bồ Tát Phổ Hiền vâng lời hân hoan cùng chư đại chúng im lặng lắng nghe. Thiện nam tử, Đức Phật nói, tất cả mọi loại huyễn hóa của chúng sinh đều sinh khởi từ tâm vi diệu viên giác của Như Lai. Thì đây là Đức Phật xác định ngay là chúng sinh là huyễn huyễn. Rồi bây giờ thí dụ mình thấy mình xấu, cái xấu đó là huyễn, cái mà thấy xấu đó là huyễn. Rồi mình mới khởi lên một cái tâm, bây giờ xấu rồi phải trừ cái xấu này đi. Cái mà thấy là mình phải trừ cái xấu thì cái đó nó cũng là như huyễn. Mình cứ dùng huyễn để tu huyễn rồi. Hết huyễn này huyễn kia, dứt cái tính xấu đó, mà cái mà dứt tính xấu nó cũng lại là huyễn. Huyễn là không có thật. Rồi mình là phải trừ cái đó, cứ huyễn mà cứ như vậy mà tu như huyễn. Mà thực sự ra thì nếu mà diệt huyễn đi hết, tâm nó chẳng còn thì ai tu nữa. Rồi bảo Bồ Tát tu hành như huyễn thế này nọ. Đó là vấn đề nhìn của chúng sinh mình mà Ngài Phổ Hiền thể bộc lộ qua, đại biểu cho mình nói lên. Cái vấn đề nữa là vấn đề bây giờ chúng sinh tu sao? Phức tạp quá. Thiện nam tử đó, Đức Phật mới nói tất cả mọi huyễn hóa chúng sinh đều sinh khởi từ tâm vi diệu viên giác của Như Lai. Bây giờ Đức Phật mới dùng đến cái chữ tâm như là một phương tiện. Nó chỉ là cảnh giới, một trạng thái, cảnh giới đặc biệt của chân lý. Bây giờ phải có một cái điểm tựa nào đó để cho chúng sinh có thể ghi nhận được. Từ từ biết, thấy cảm thấy mình biết, mình hiểu. Rồi từ từ cảm thấy mình khởi tu như thế nào. Bây giờ Đức Phật dùng cái chữ tâm vi diệu viên giác của Như Lai. Cũng như hoa ở trong không là từ không mà có. Hoa huyện kia tuy diệt, song tính của không, không hề hoại. Bây giờ Đức Phật phải bắt đầu lấy thí dụ. Lấy thí dụ mà nói, chúng ta nghe. Tâm của mình huyễn, nhưng mà nó đều từ khởi từ tâm vi diệu viên giác. Bây giờ như tâm huyễn của mình như cái hoa trong không, tâm vi diệu viên giác nó như là hư không. Hoa huyễn nó có diệt, nhưng hư không thì không hề hoại. Bây giờ Đức Phật nói từ thí dụ đó nói trở lại với tâm. Tâm huyễn của chúng sinh mà diệt là cũng y theo lẽ huyễn mà diệt, tức là cái diệt đó cũng chỉ là huyễn thôi. Cái huyễn diệt hết mà tâm giác vẫn không hề động. Cái huyễn diệt đó, tức là cái diệt đó nó chấm dứt rồi, tức là nó, mà cái diệt đó nó thuộc về huyễn. Thế ra cái huyễn diệt đó nó hết rồi, tâm giác vẫn không hề động. Tức là hư không với lại hoa. Mình cứ nhớ thí dụ. Những cái lý mà nó rất khó, chỉ có dùng thí dụ, mà cố gắng nhớ cái thí dụ đó, rồi nhảy sang bên lý để nhận ra lý, rồi lại phải trở lại thí dụ. Còn thôi mình đi lý riết thì nó lại bắt đầu, nó bị bế tắc. Đi theo huyễn mà nói giác, thì bây giờ Đức Phật mới xác nhận vấn đề là do dựa vào huyễn mà nói ra giác. Chứ thực ra không có giác, không có huyễn. Nhưng mà bây giờ mình lập cái pháp đó lên, mình gọi tên nó là huyễn, thành ra mới kêu cái này là giác. Thì giác ấy cũng vẫn chỉ là huyễn đó. Hoặc nói là có giác thì cũng vẫn là chưa lìa huyễn. Thế giờ mình bảo tôi giác, tức là mình cũng chưa có lìa huyễn. Mà nói là không có giác thì cũng y như vậy, chẳng khác gì, tức là cũng vẫn chỉ là huyễn. Tức là giờ từ huyễn thấy một cái pháp sinh khởi, ta muốn cho cái cái pháp đó nó diệt đi, pháp đó nó là huyễn. Bây giờ mình diệt cái pháp nó đi rồi thì mình kêu cái trạng thái diệt nó đi gọi là giác, thực ra nó chỉ là huyễn thôi. Nói cái khác là mình gọi là tự biên tự diễn, tự lập ra pháp để mê, tự lập ra pháp để giác, mà do nó tương đối với nhau mình lập như vậy. Nếu bây giờ mình bảo huyễn diệt rồi cũng không có giác, mình cũng là huyễn luôn. Nếu mình nói huyễn diệt rồi là có giác thì giác nó vẫn là huyễn. Nếu mình nói nếu vậy thì diệt rồi không có giác cũng là huyễn luôn, chạy đi đâu cũng chịu chết hết. Cái đầu óc của mình nó cũng không có chịu chết dễ như vậy, nhưng mà nó làm khổ mình, nó làm mình cái gì kỳ quá thôi không học nữa. Đó là cái tâm của mình. Cái tâm của mình khi nó đụng vào Phật pháp mà, y như con muỗi mà đụng vào châu sắt vậy đó, đụng cái nào bưng ra cái đó, cong cả vòi lên thôi bay đi chỗ khác. Mình đi đâu mình cũng muốn hiểu, mình cũng biết nó là gì, nó là cái gì. Cái tâm mà cái tâm huyễn, cái tâm vọng của mình nó tự hào, nó biết cái đó là gì, cái đó là gì. Nhưng mà đến khi nó đụng đến Phật pháp rồi, nó thấy nó loay hoay đằng nào, nó chạy đằng nào, nó thấy cũng xong hết á. Nó kết luận cái này quá quái đản đi, thôi đi chỗ khác chơi. Đó là cái tâm thức của con người mình nó như vậy. Tại vì bảo là giác, không phải. Thế vậy thì không phải là giác, không phải. Thì giờ chúng tôi nói câu chuyện với thí dụ chẳng hạn như vậy, để chúng ta thấy đại khái là thực ra là để mình nhìn ra cái tâm của mình ấy, tâm thức của mình nó hoạt động như thế nào. Ê, hồi đó có một đứa nhỏ nó nghịch lắm, ở trong chùa nó nghịch, nghịch nó phá lắm. Hồi bên Việt Nam ấy, khi bắt nó vô quỳ, lúc đó tôi bắt vào quỳ, quỳ xuống, cái nó chắp tay, chắp tay nó mới nói thầy đâu có bảo con chắp tay đâu. Nó bỏ tay xuống. Tôi bảo thầy cũng đâu có nói con bỏ tay xuống đâu. Nó chắp tay lên. Tôi bảo chưa từng nói bao giờ nó chắp tay mà. Nó lại bỏ xuống. Tôi bảo mà có nói bỏ xuống đâu. Nó lại chắp lên. Thế lúc đó nó bảo chứ về thầy muốn con làm sao. Tôi bảo thầy đâu có bao giờ thầy đòi hỏi con làm gì đâu. Thì nó không biết là sao hết. Nhưng mà cái đó đâu phải là nơi tay, là nơi chân hay gì, nó cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó không phải A thì nó phải là B. Cái tâm của mình ấy, chính vì vậy mà nó không vào được cái tính giác của nó. Cái tính giác của nó nếu mà nó là A hoặc là B ấy, nó không vào được cái tính giác. Nhưng mà cái bản chất, cái tâm vọng của mình, cái tâm vô minh của mình ấy, nó cứ luôn luôn nó như vậy. Không cái này thì là phải cái kia. Thành ra luôn luôn nó không có trung đạo được, nó cứ phải hai bên như vậy. Đó là một điều thứ nhất, nó phải đi như vậy. Cái điều thứ hai nữa là luôn luôn á, nó gắn liền với thân, với cảnh. Thành ra nó khó giác kia. Nó cứ luôn luôn nó nghĩ là chắp tay lên hay bỏ tay xuống, chắp tay lên hay bỏ tay xuống. Cái vấn đề là vấn đề chắp tay hay bỏ tay. Nó nghĩ như vậy chứ nó không biết vấn đề á, là cái tâm thức của mình á, cái tâm thức của nó á, nó đâu có cái vấn đề chắp tay hay bỏ tay. Nhưng mà tự động nó lập ra cái nghĩa đó, tự động nó theo như vậy, và nó thấy rằng là hễ bao giờ á, có nó là phải có một cái hoạt động nào của thân, của cảnh, của tâm này nó. Nhưng mà đôi khi chư Phật hay là các, nhất là các vị thiền sư đó, hay muốn trực chỉ ra cái tâm con người, trực chỉ nhân tâm, nhân tâm chứ không phải chân tâm đâu. trực chỉ nhân tâm. Nhưng mà tâm con người nó luôn luôn thấy nó phải làm cái gì, thành ra nó không nhận ra được cái bản tính của nó, nó không nhận ra được cái bản chất thanh tịnh của nó, mà luôn luôn nó thấy nó phải làm cái gì đó. Khi mà thí dụ tôi lấy thí dụ nó để mà cho mình nhận xét đấy. Thí dụ như là bây giờ ông thầy ông nói là không có nói chắp tay thì nó phải bỏ tay, thầy cũng không có nói chuyện tay, nó nói chuyện cái tâm nó. Nhưng mà cái tâm nó không nhận ra cái tâm nó, và luôn luôn nó nghĩ là như vậy nó chỉ nằm ở nơi cái tay thôi. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, không cái này phải là cái kia, nếu không là cái gì hết thì nó lúng túng. Vậy thì làm sao bây giờ? Mà vấn đề nó đâu có ở cái chỗ là làm sao đâu. Ông thầy cũng đâu có nói mình làm gì đâu, mình lại tự nhiên mình đặt vấn đề làm sao đâu. Khi mà mình thật sự mình hoàn toàn bế tắc lúng túng thì còn lại gì nữa? Còn lại cái tâm lúng túng của mình, còn lại cái bản tâm của mình ấy. Mà nếu mà mình không quen, mình quen chạy theo cảnh thì mình bảo cái này kỳ lạ, cái này chịu thua thôi. Thành ra cái bản tâm đó thường thường được các vị thiền sư trực chỉ ra, chỉ thẳng ra. Nhưng tâm thức con người không có quen nhận ra như vậy. Tại vì tâm thức luôn luôn nó không phải A thì là B, không phải B thì là A, mà luôn luôn nó phải ở nơi một cái thân, một nơi cái hành động là của thân, của cảnh, của cái này hay là của liên hệ với người này người kia. Thành ra chính nó là gì nó không nhận ra nó được. Thì cái vấn đề cho chúng ta thấy là cái tâm thức vô minh của mình á, nó bị ở trong cái trạng thái như vậy. Thế cho nên á, mình rất khó mà nhận ra được những cái cảnh giới mà đôi khi mình thấy nó rất là vô cùng khó hiểu. Nhưng mà thực sự ra đối với chư Phật á, nó lại là cái sự thật của mình, và nó lại là cái chân lý mà nó đang diễn ra thế này. Mình đang ngồi ở đây thông thường nếu mà mình nói theo thiền thì nó phải có một cái gì thì nó mới có cái gọi là ngồi nơi đây. Nếu mình không có, mà nói theo cái lối của thiền, mình không có một cái tính hiểu biết, tức là cái tâm, cái tâm mình không có một tính chất nhận biết, thì làm sao nó có cái nghĩa là ngồi nơi đây. Mà cái ngồi nơi đây nó hoàn toàn nó do từ cái tâm nó đặt ra. Cái gì nó ngồi? Mình vỗ cái đùi mình hỏi có phải đùi ngồi không? Đùi nó không biết ngồi là gì hết á. Đùi nó không có để ngồi. Mình vỗ cái ghế mà vỗ ghế ngồi hả? Mấy pháp, tất cả các pháp trong tự thể của nó không có những ý nghĩa đó, mà chính từ cái tâm thức của mình nó ra. Nếu mình thiếu cái tính chất đó của tâm thức á, tất cả các pháp nó không có nữa hết. Không bao giờ mà cái tâm mình nó nhận ra được cái tính chất đó của nó. Cái tính chất đó của nó nằm ở đâu? Nằm ở trong này hả? Nằm ở trong thân này hả? Không phải. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã phân tích hoài tìm tâm, không phải trong, không phải ngoài, không phải ở chặng giữa, không phải chỗ nào hết. Cũng chẳng phải núp sau con mắt hay núp sau cái gì, mà cũng chẳng phải ở đâu hết đó. Nó không có chỗ, nó không có chỗ chủ, mà nó biến mãn cùng khắp hết á. Nhưng chúng ta không có nhìn ra được. Lý do là không phải là tâm mình động, mình có tu thiền cách mấy thì nữa mình nhìn cũng ra được. Lý do là bởi vì tâm mình không quen suy luận, không quen nghe các cái pháp như vậy. Và bởi vì mỗi lần đụng vào các pháp đó là mình dãy nảy lên, mình lắc đầu chối từ. Mình không có quen nghe cái lý luận đó, không quen nghe các cái pháp như vậy. Lý do là như vậy. Thành ra hồi chiều nay mình đã nghe cái vấn đề mà chuẩn bị. Tại vì cái quen đó, mình làm sao để mình có cái thói quen. Nếu mình không có một cái sự, không có một cái được nhiếp phục tùng, không có một cái tâm tin tưởng, tùy thuận, tuân theo ấy, thì nó không thành cái thói quen. Cái lý luận của vô minh trên đầu của mình nó luôn luôn nó không phải A là B, phải A là B, nó cứ vậy, phải B là A. Thành ra mình phải có một cái là quy y Pháp, quy y Phật, quy y Tăng, cái tâm quy y nó tùy thuận theo Phật pháp tăng như vậy, từ từ cái pháp của Phật đó, nó mới điều ngự dần và nó mới uốn nắn dần cái tâm thức lý luận của mình đó, theo cái chiều hướng của giác ngộ thì mình mới có thể nhìn ra được. Thành ra nếu mình không có quy, mình không có nương tựa thì mà tôi đạo Phật, nhưng mà đâu mình đâu có dựa nương vào Phật đâu. Nương ở chỗ nào? Mình phải nương vào pháp, mình phải lắng nghe, mình phải tùy thuận, mình nương theo ở chỗ mình bày tỏ biểu lộ ra cái sự nương tựa đó để mà làm cho thành cái tùy thuận vững mạnh ấy. Qua cách mình thờ, mình lạy, đành lễ, cúng dường, tất cả những cái đó. Tại vì mình biết là nếu mà nhìn theo chân lý á, cái đồng tiền của mình á, nó có đầy cái tính chất của mình không đó hết á. Nhưng nhìn trên bề mặt tướng nó chỉ là tờ giấy bạc, giống như tất cả mọi tờ giấy bạc. Nhưng mà cái người tính tình như thế nào á, là cái quyển vở, cái bút, cái tiền của họ mà khi mà họ sở hữu đó, nó sẽ mang đầy cái tính chất của họ hết á. Mà chính vì vậy họ có thể chuyển đổi cái tính của họ bằng những cái sự vật đó. Một người tính ích kỷ, cái ích kỷ nó đâu có nằm bên trong này đâu. Cái ích kỷ nó sẽ bắt đầu nó đi ra, nó chụp lấy cái vật này, nó chụp lấy cái vật kia, nó chụp lấy cái vật nọ. Nó sẽ biểu lộ qua cái là một người keo kiết là, ê đừng có đụng đến cái này của tôi á, cái này của tôi á. Những cái đồ vật đó, cái tính ích kỷ, cái tính keo kiết của mình á, nó nằm ở đó. Thành ra một khi mình xả cái vật đó ra một cái á, là mình chuyển biến cái tâm của mình. Mình chuyển biến cái tâm của mình như vậy. Thành ra khi mà mình xả nó ra cho đạo, ví dụ vậy, mình đảnh lễ, mình cúng dường lên tam bảo cái này nọ, là những cái tâm nó của mình nó chuyển theo đạo, nó tùy thuận theo đạo. Mà mình có huân tập được như vậy ấy, với tất cả bằng cái lòng tin của mình ấy, thì tự nhiên cái tâm thức của mình ấy, nó tùy thuận theo pháp vô cùng. Đấy, nó tùy thuận theo pháp ấy, thì tự nhiên pháp lý luận như vậy ấy, là cái tâm nó chạy theo cái lối lý luận nó ngay. Với cái trong tâm của mình mà nó chạy theo cái lối lý luận ở trong pháp ấy, một cách tùy thuận, tức là hòa hợp ấy, thì tự nhiên mình thấy mình hiểu là pháp. Thì cái lý do ở chỗ là mình không quen cái đó. Thành ra mình có ngồi thiền bao nhiêu lâu, mình chỉ áp cái tâm đó của mình xuống để cho nó có một cảm giác, một trạng thái yên tĩnh. Hễ mình để tâm nó khởi lên trở lại, cũng như là mình cho cái tâm nó ngủ đi ấy, và nó sống trở lại, nó vẫn chứng nào tật nấy, nó không có được một cái sự thay đổi gì hết á. Tại vì mình không có tập cái tùy thuận theo tam bảo, tập cái sự nương tựa, không có tu tập cái đó. Thành ra nó rất cứng, nó làm sao là nó vẫn cứng ngắc đối với cái chân lý. Nó không có tiếp thu chân lý được, nó không uyển chuyển theo làm một với chân lý được. Khi mà nó không như vậy, nó không đón nhận tiếp thu được chân lý thì cái thiện căn nó không phát sinh, thiện căn của đạo nó không có phát sinh được. Thành ra mình tập một cách rất gượng gạo những cái tính hay những cái hạnh đẹp của đạo ấy. Mình tập một cái cách rất gượng gạo, như là một cái người mà người ta, hay là một đứa bé nhỏ mà nó bắt chước người lớn, nó đi đứng như người lớn mà nó còn chập chững, hay là một người mà người ta bị mất cả hai chân bằng nạng gỗ như vậy ấy, mà người ta cố gắng đi như một cái người tự nhiên đó. Nhưng tất cả những cái đức tính tốt ở trong đạo ấy, nó phát xuất một cách tự nhiên từ chân lý. Từ chân lý đó nó có những cái tính chất đạo đức như vậy. Nếu mà mình thâm nhập được vào cái chân lý đó, tự nhiên những cái tính chất đạo đức nó phát sinh. Không phải là mình ý thức tự trọng rồi nhắc nhở mình để mà cố gắng gọi là đóng cho nó chọn cái vai trò đạo đức. Cái đó nó không phải của Bồ Tát, nó phải của những người thấy chân lý. Thành ra mình không có dạy đạo bằng cái lối đó mà nó có hiệu quả được. Mình có nói con phải nhớ giờ con đã là người Phật tử rồi, thành ra con phải luôn luôn đi đâu phải chắp hai tay cung kính tam bảo. Mà thực ra nếu mà cái tính người đó nó chưa thay đổi hết, mấy cái đó nó rất là gượng gạo, mà nó ép vô, nó y như là mình bảo chứ lấy nước hoa xịt xịt vô cái chỗ này, tại chỗ này nó hôi quá, mà cái chỗ hôi nó không bao giờ nó mất cái tính chất hôi của nó hết, nó sẽ pha trộn với cái mùi nước hoa, nhiều khi nó lại ra thành cái mùi thum thủ. Trước tiên là nó phải chấm dứt cái mùi hôi của nó chỉ còn lại dư âm, rồi mình xịt nước hoa và từ từ cái mùi hôi nó mất dần đi, cái nước hoa nó át dần mới được. Mình tu đạo cũng như vậy, không phải là mình cứ nói ừ đây là những hình thức của người Phật tử đây, rồi mình cứ như vậy mình cố gắng mình gượng mình đưa những cái đó vô mình. Thực sự ra nhiều khi mình thấy có nhiều người mà thành ra mình vào chùa mình gặp nhiều người như chẳng tinh cú võ, mà tại sao họ giữ dặn như vậy? Vì họ giữ giới, ở chùa để dép bên ngoài, biết chỗ này là chỗ thanh tịnh không? Đó, mình thấy tức là cái kỷ luật nó pha với lại cái tính hung hăng đó, mình thấy nó thành cái gì, nó thung thủng cái gì, nó pha chế như vậy. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu tại sao Viên Giác nói vậy, bởi vì những cái lý của Viên Giác này đó thấy rằng là tất cả những cái Phật pháp mà chân thật nhất đó, những cái đức hành chân thật nhất của người Phật tử của Bồ Tát đó, nó phát xuất ở cái chỗ giác ngộ chân chính, nó thấy là cái chân lý chân thật mà tự nhiên những cái đức hạnh nó phát sinh. Mình là một con người rất ích kỷ, mình cố gắng tập cái tính rộng rãi á, lắm lúc nó thành vụng về vô cùng và lắm lúc tự nhiên nó thành ra lỗi lầm tứ tung hết. Nhưng nếu mình thấy là chân lý, mình có ích kỷ đến đâu đi nữa nó cũng tan biến hết rồi. Một là từ từ, nếu hai là lập tức, nó mau lắm. Còn không thôi thì chắc chắn, nếu có từ từ cũng chắc chắn. Và tự động mình không cần phải suy nghĩ, mình cần phải nhắc nhở, mình phải rộng rãi, phải bố thí. Tự nhiên cái tính bố thí nó phát sinh. Cái chân lý nó có một cái ý nghĩa rất lạ lùng đặc biệt, rất hay như vậy. Thành ra chính như vậy mà mình có thể hiểu là Đức Phật tu hành Bồ Tát Đạo có những cái đức hành mà có thể nói người được thường có được cái tốt đẹp đó, vì người nó không phải là một cái thói quen nhiều đời. Dù bây giờ mình có tập nó thành một cái thói quen nhiều đời nhưng mà cái gốc nó vẫn là tham sân si như thường. Thế là cái cây đó, cái hoa nó có vẻ đẹp nhưng mà mình ngắt ra một cái thì cái mùi hôi nó lại ra. Con người của mình nhiều người rất tốt nhưng mà xuống cái rễ cây của họ, cái nền tảng của họ một chút nó vẫn là tham sân si. Thành ra chính vì vậy Đức Phật mới nói là cái pháp mà ly dục là pháp của Phật, ly dục tôn, tức là nó là nó triệt tiêu tất cả cái gốc rễ tham sân si đi á. Thành ra mình chỉ nhìn trên bề ngoài thôi, nhìn bề ngoài thôi mình thấy mình sẽ khó mà phán đoán được. Thành ra mình thấy cũng có thể đối với đạo Phật ấy, nếu mà so ra nhìn theo đạo Phật, nó có thể có những người rất tốt trong thế gian, những người rất tốt ở nơi những đạo khác, mà ngay trong đạo Phật nó có rất nhiều người rất xấu. Nhưng mà cái nhìn của đạo nó khác. Cái nhìn của đạo nó là cái người kia rất tốt, nhưng mà cái tốt đó nó che đậy cái gốc rễ xấu ấy, một cái cách, nghĩa là có thể nói như là thành đồng vách sắt rồi. Tại vì mình nghĩ là mình xong rồi, mình nghĩ tốt thì nó là đầy đủ rồi, nó làm cho mình không có thấy được cái gốc rễ của nó nữa. Nhưng mà một cái người ấy, người ta còn xấu nhưng mà người ta lại ở trong một cái môi trường nó có thể giúp cho người ta đi xuống tận gốc rễ và nhổ được ấy, thì người đó lại đúng là một đạo nhân, thì nó đúng là người hành đạo. Thành ra mình phải hiểu từ những cái lý của Viên Giác này, nó lý mà liễu nghĩa ở trong Đại Thừa đó, mình nhìn lại chúng sinh rồi nhìn lại các hoạt động đó, mình sẽ thấy nó khác. Con người mình cứ quen những cái thói ấy, của ngoài thế gian vậy thôi, cứ như vậy là hay, như vậy là tốt rồi là xong. Mình chỉ nhìn trên bề mặt có một cái thói quen nào nó vậy thôi, còn mình không thấy cái gốc rễ. Thành ra có rất nhiều người tốt mà Đức Phật đâu có độ thành A-la-hán đâu, mà có rất nhiều người xấu mà Đức Phật độ cho thành A-la-hán. Bởi vì những cái người xấu nó đi về tận gốc, nó có một cái nhân duyên tùy thuận theo đạo. Còn những cái người tốt kia, họ thấy cái tốt của họ nó quá đủ ấy. À, họ thấy, họ nghĩ là nó chuẩn, nó là cái tiêu chuẩn của chân lý rồi. À, bây giờ mà theo đạo mà xấu nó cũng là xấu luôn. Thành ra họ giữ cái tốt đó, nhưng mà gốc của họ nó vẫn là cái gốc xấu. Đó là cái điều mà khi chúng ta vào trong đạo, nhất là những cái liễu nghĩa này, chúng ta thấy cái nhận định ở trong vậy. Các Bồ Tát hay là các vị mà họ có cái trí huệ mà đến cái mức độ mà của viên giác, họ sẽ đối xử, họ nhìn con người nó khác mình. À, mình nhìn cái người là ngoan ngoãn, hiền lành, nó dễ thương, dễ nói, là người đó là mình chấm 10 điểm rồi. Nhưng mà các vị Bồ Tát này chấm theo nhân duyên. Một cái anh chàng cứng đầu, bướng bỉnh, keo kiết, ích kỷ, nhưng có nhân duyên chân chính với đạo, người đó được chấm 10 điểm. Bởi vì trước sau gì người đó cũng sẽ thành tựu cái kết quả rất cao đẹp, trở thành một bậc thánh. Còn cái người ngoan hiền kia thì hết A Tăng kỳ kiếp này, A Tăng kỳ kiếp khác, nó cứ ủ lì trong trạng thái đó là may mắn lắm rồi. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái nhìn ở trong đạo nó khác. Mà nếu chúng ta học dần, chúng ta đến cái chân lý thâm sâu ở trong đạo thì từ từ nó mở cái tâm mình ra, từ từ cái đối xử, cái nhận định của mình nó sẽ khác đi lắm. Lúc đó mình thấy mình đi vào trong cái liên hệ giữa mọi người, giữa mọi chúng sinh với nhau. Mình chấp nhận và mình nhận xét tất cả cái tiêu chuẩn mà để mà mình dựa trên nó làm nền tảng để sống, để hành xử này, nó là đạo. Nó không phải là tốt hay xấu hay gì của thế gian, mà nó là đạo. Mình biết, thí dụ mình gặp hai người bạn, một người rất xấu nhưng mà lại có nhân duyên với đạo, tức là có nhân duyên chỗ nào, thì đó biết đảnh lễ cung kính Tam Bảo. Thế một người rất tốt mà không biết, thì mình biết ngay là thiện tri thức bạn hữu của mình là cái người xấu, không phải người tốt kia. Mình biết ngay là như vậy. Thành ra chính vì vậy cái lúc đó cái tiêu chuẩn mà chúng ta tiếp xúc gần gũi mà hành đạo sử dụng này nó sẽ khác. Đó là cái điều mà cái chân lý ở trong đạo Phật nó đưa lại, nó cho mình thấy là mình lặp lại là cái năng lực của chân lý nó rất vi diệu. Thành ra Đức Phật nó làm sao mà gieo nhân, làm sao mà nhân phát triển, chứ Đức Phật không theo đuổi cái tính tình của cái người đó, không có răn dạy cái tính tình của cái người đó, mà Đức Phật chỉ gieo cái nhân của đạo và làm cái nhân đạo nó phát triển, giao tất cả những cái sự nuôi dưỡng, duy trì, làm phát triển cái nhân đạo đó lại cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát mới hóa hiện thành các thiện tri thức, bạn bè của mình này nọ gì để mà làm cho cái mầm mống của mình phát triển. Thế khi nào mầm mống nó phát triển đầy đủ rồi, tự nhiên mình thuần thiện một cách rất là tự nhiên, đi đứng nằm ngồi cử động gì nó cũng là thiện hết, nó cũng đúng với đạo hết, mình không hề có một cái ý muốn như vậy mà vẫn đúng như thường, thì cái điều đó nó mới là sự chân thật. Những cái thiện đó nó mới là thiện chân thật, không phải là cái huân tập trong một thời gian nào, không phải là cái gượng ép cò bó trong một thời gian nào, mà cái gốc thì vẫn thay đổi. Nhưng mà đây bởi vì cái gốc thay đổi cho nên cái gốc thay đổi như vậy, trong duy thức học kêu là chuyển y. Y là cái chỗ nương tựa, cái chỗ mà nó phát khởi lên mọi hoạt động, mọi cuộc sống luân hồi của mình. Hồi xưa nay cái chỗ y đó, chỗ căn bổn y đó, chỗ mà mình y vô đó, nó là tham sân si. Sau khi mình giác ngộ, mình sẽ lấy cái giác đó làm cái chỗ nương tựa, mình phải chuyển nó đi. Mà khi chuyển như vậy là mình phải nhận ra cái giác, phải thấy cái giác, rồi cái hành động của mình trong liên hệ đó, mình chuyển theo cái giác đó. Thì từ từ cái căn bản tham sân si của mình nó sẽ bị thay thế bởi cái sự giác ngộ. Các vị tổ như vậy, các vị đó có ăn thịt cũng là giác ngộ, các vị đó có uống rượu cũng là giác ngộ, tự tại, cái sự tự nhiên, cái bản chất của giác ngộ nó hiện hiện như là không có cái gì trở ngại chướng ngại được hết á. Thành ra đến những cái trạng thái chân lý như vậy, chúng ta bắt đầu thấy Bồ Tát có những cái nghịch hạnh chẳng hạn vậy, có những cái hạnh đặc biệt. Nhưng mà Bồ Tát không có làm nghịch hạnh đó để làm quái đản chơi đâu, mà cũng để độ chúng sinh thôi. À, như vậy thì chúng ta mới từ từ mới bắt đầu từ chân lý chúng ta biết ra hành hoạt động, biết ra cái thái độ, cái hành động hoạt động của các vị Bồ Tát, các vị tổ như vậy. Thế nên huyễn diệt thì gọi là bất động. Bây giờ Đức Phật mới cho một danh từ. Đức Phật thấy là nói giác hay là không giác gì, giác nó cũng là tương đối với huyễn. Bây giờ cho danh từ gọi là bất động. Để mà cho con người ta thấy nó tránh được cái chỗ là cứ lìa huyễn là giác, nó không phải là giác thì là không giác. Mình cứ loay hoay ở cái chỗ những cái tâm nào đây, tâm nào đây. Khi mà trạng thái nó qua rồi là tâm nào đây, mình cứ loay hoay như vậy hoài. Thì giờ Đức Phật cho một danh từ gọi là bất động. Thiện Nam Tử, tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời mạt pháp cần phải lìa xa cảnh giới hư vọng viễn hóa. Được như thế là do kiên cố chấp giữ tâm lìa xa ấy. Cái tâm lìa xa lại như huyễn, nên cũng phải lìa xa cái tâm lìa xa ấy. Cái lìa xa này cũng chính là huyễn, nên cũng phải lìa xa cái lìa xa ấy. Lìa xa này cũng là huyễn, nên lại phải lìa xa nữa. Bao giờ không còn gì để lìa nữa thì mới chính là trừ hết các huyễn. Ví như dùi lửa hai khúc củi làm nhân cho nhau. Khi mình dùi lửa thì hai khúc củi làm nhân cho nhau, lửa phát ra thì củi tận cho bay khói lạnh. Dùng huyễn để tu huyễn cũng y như vậy, các huyễn tuy tận hết mà không bị rơi vào đoạn diệt. Thành ra đây chúng ta thấy là đó, cái viên giác nó khó vậy, tức là khi chúng ta bắt đầu liều huyễn đây, tức là bây giờ thí dụ mình ngồi đây mình nhận ra cái bàn trước mặt này nó có cảnh giới, cái đó là huyễn, thì không phải là mình liều huyễn nên mình đứng dậy mình đi khỏi chỗ đó được, đi sang chỗ kia huyễn nữa, mà cái đang đi nó cũng là huyễn nữa. Thành ra mình bắt đầu mình thấy cái tâm mà nó thấy thật đó, tâm đó nó là huyễn, thì cái tâm mà nhận ra cái tâm nó là huyễn, cái tâm nó cũng là huyễn, và cứ vậy mình đi. Đi cho bao giờ cái lửa mà nhận như huyễn nó cháy tiêu hết mọi cái tâm thức rồi. Gọi là củi tận mà cho bay khói lạnh luôn. Lúc bây giờ cảnh giới của viên giác nó hiện ra chứ không phải là đoạn diệt. Lúc đó mình sẽ thấy tất cả xung quanh mình, các pháp nó hiện hiện ở trong cảnh giới của viên giác, chứ đâu có đoạn diệt đâu. Thì nói cách khác là như là mình lau chùi một cái mắt kính nó mờ, nó bị gì ấy. Mình lau vậy nó vẫn còn mờ, mình lau thêm một lần nữa vẫn còn mờ, mình lau cho hết cái mờ, nó không phải là tự nhiên mắt kính nó mất mà kêu là đoạn diệt. Hết cái mờ là nó trong sáng, mình thấy rất rõ ràng các pháp nhân quả ra sao rất rõ ràng, chân lý nó hiện hiện ra như vậy. Thì đó, chứ không phải mình cứ nghe diệt hết này, diệt hết đến kia, mình bảo miết cái nó không còn gì nữa, mình kêu là đoạn diệt. Thiện Nam Tử, biết huyễn tức là lìa huyễn, chi huyễn tức ly. Không cần phải đặt ra phương tiện. Ngài Phổ Hiền hỏi phương tiện rồi Đức Phật trả lời. Đức Phật trả lời này để xác nhận một lần nữa cái tính chất của viên giác. Không cần phải đặt ra phương tiện, cứ biết huyễn nó là lìa huyễn, tức là lìa huyễn. Lìa huyễn tức là giác, cũng không hề có thứ tự từ từ. Tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời mạt pháp y theo đây mà tu hành thì như thế mới có thể vĩnh viễn lìa hết các quyển. Rồi là thất vọng rồi. Bây giờ bảo là Ngài có một cái phương tiện nào thứ tự, tuần tự, từ từ cho chúng sinh. Chúng sinh cái thời mạt họ sống trong vọng tưởng, họ khởi nhất cử nhất động này nó động niệm một cái là vọng hết, thì họ tu sao? Phải có cái phương tiện thứ tự từ từ. Đức Phật bảo không có cái nào thứ tự từ từ, tuần tự từ từ mà cũng chẳng có phương tiện. Giác nằm ngay nơi đó rồi. Giác nằm ngay nơi đó, không có đi đâu xa hết ạ. Chúng ta khoan đang thất vọng. Đây là một lần nữa Đức Phật xác nhận lại cái cảnh giới của viên giác như vậy, rồi sau đó mới đến cái phương tiện thật. Nếu mà Đức Phật không xác nhận như vậy, chúng ta sẽ dễ bị kẹt ở trong phương tiện, mà nó thành ra cái ý nghĩa của viên giác nó sẽ bị lu mờ đi, chúng ta không nhận ra nữa. Hiểu như vậy rồi, đến khi chúng ta vào phương tiện, chúng ta luôn luôn ý thức là trong khi còn là phương tiện, mình đã đến nơi rồi. Như vậy nó mới trúng. Thường thường phương tiện, ví dụ như một cái xe để đi từ A sang B, B là cứu cánh, mục tiêu. Cái xe nó đưa người ta từ A sang B, nó là một phương tiện. Khi mà nó còn là phương tiện thì nó chưa có cứu cánh. Khi mà đến cái B rồi nó là đến cứu cánh. Kim Cương nói là đến B rồi á thì phải bỏ cái xe đi, qua bờ rồi phải bỏ cái thuyền đi. Đó là kinh Kim Cương nói. Kinh Viên Giác này Đức Phật nhấn mạnh cho mình, ngay khi có cái xe là có điểm B rồi. B nó nằm ngay nơi cái xe. Mình đang sử dụng phương tiện thì giác có ngay đó rồi. Thành ra kinh Kim Cương á thì không có nói vấn đề viên giác, nói vấn đề phương tiện chưa phải là giác. Qua giác rồi phải bỏ phương tiện. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ thấy Đức Phật nói không có phương tiện, rồi Đức Phật mới lập phương tiện, là để cho chúng ta biết rằng là cái phương tiện nó không phải là cái phương tiện từ từ đến giác được. Nó vẫn là từ từ, nhưng ngay từng bước của nó giác ngộ đã có nơi đó. Ở cái mức độ viên giác này, chúng ta không cần phải đi hết phương tiện. Chúng ta có thể giác ngay giữa phương tiện, giữa con đường phương tiện, ngay đầu con đường phương tiện, ngay cuối con đường phương tiện. Bởi vì viên giác có nghĩa là cái giác ngộ nó viên mãn, nó có mặt khắp mọi pháp. Không phải ở một thời điểm này hay là một cái địa điểm này nó mới là viên giác, nó mới là giác. Giác đó chưa phải là viên. Cái giác cảnh giới mà giác mà viên mãn của Đức Phật á, ở địa điểm nào, ở thời điểm nào cũng có hết, ở thân tâm nào cũng có hết. Thành ra mình áp dụng phương tiện nhưng mà mình có thể giác ngộ bất cứ lúc nào. Thì như vậy á, là chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa mà Đức Phật nhấn mạnh ở đây như vậy. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kể rằng: Phổ Hiền, ông phải biết tất cả huyễn, vô minh, vô thủy của chúng sinh đều kiến lập từ tâm viên giác của Như Lai. Y như hoa trong không, y không mà có tướng. Mà nếu không hoa diệt, hư không vẫn không động. Huyễn từ chư giác sinh, huyễn diệt giác viên mãn. Bởi giác tâm bất động, nếu chư Bồ Tát kia và chúng sinh đời mạt thường phải lìa xa huyễn. Các huyễn đều chọn đều lìa, như trong củi sinh lửa, củi tận lửa cũng diệt. Giác ắt không thứ tự, cũng không hề phương tiện. Thế giờ nói cách tu ở đây là gì? Thì giờ đến đây mình chưa, Đức Phật chưa nói phương tiện. Thì giờ cách tu ngay đây ấy, là làm sao mình giác, làm sao mình chi huyễn, tức ly huyễn. Huyễn, huyễn, vậy thôi. Mình biết đó là huyễn, đó là lìa viễn. Lìa viễn tức là giác. Thì mà đây huyễn là cái gì vậy? Có mấy cờ treo huyễn. Cái biết đó là huyễn, chấm dứt ở đó. Mình nếu tâm mình không phải bổ giác đâu ra, tự nhiên biết đó là huyễn, cờ vẫn có kia, mọi người vẫn xung quanh mình, giác ở đâu ra? Thì mình lại phải nói ngay đó, cái đang còn suy nghĩ như vậy, đang thắc mắc như vậy, cái đó là huyễn. Mà biết cái đó là huyễn như vậy, nó một sự lìa giác, lìa huyễn, và nó giác, nó nghĩa là giác, nó là tự nhiên, nó là một sự tự nhiên, nó không cần phải cái ý thức mình, nó không cần phải nhận ra, cái cảm giác của mình nó không cần phải cảm thấy. Nó lâu ngày lâu đời, mình có thể nói vậy, nó có thể mình bắt đầu thấy cảnh giới của viên giác hiện ra, nhưng mà đâu có ai tu như vậy được. Ai tu mà lại cứ chỉ có trong tâm mình, nó chỉ khởi lên vài ba chữ, cái này huyễn, cái này huyễn. Mà đừng cần, tại vì cái lý thì nó nói là hễ biết huyễn tức là lìa huyễn, mà lìa huyễn tức là giác. Cái lý nó nói như vậy, mà đầu óc mình đừng có cần chạy theo cái đó. Cái đó nó chỉ là nguyên tắc thôi. Mình cứ làm như vậy là nguyên tắc nó tự động, nó hoạt động. Mình cứ, cái này là huyễn, cái này là huyễn này, cái tâm này là huyễn này, tâm này của mình là huyễn này, tâm này của mình là huyễn này, là cái nguyên tắc giác nó tự động nó hoạt động. Và khi nào nó gọi là nó cái công năng của nó được lâu ngày huân tập, nó tăng trưởng á, thì cái cảnh giới của giác nó sẽ xuất hiện. Cái này là huyễn, cái này là huyễn, cái này là huyễn, y như là niệm Phật. Thành ra thực ra thì trên lý thì nó vẫn có, dù gì đi chăng nữa nói về lý á, cho đến tận cùng của lý nó vẫn có cái đúng cái sai trong đó thì nó mới kêu là lý được. Thế thì khi mà vào phương diện thực hành á, thì mình có hiểu cái lý nó một cách sâu đến mấy chăng nữa, mà vào phương diện thực hành á, đôi khi nó phải khác. Nếu mà mình dùng cái, thí dụ như giờ tôi ngồi đây, ngồi ha, cái đó huyễn, ngồi huyễn này, thế nên vào khoan, mình khoan đi sâu, mình chỉ đi ngồi huyễn này, cái anh quay sang là huyễn này, nói vậy, ngó xuống là huyễn này, ngó lên là huyễn này, ai hỏi mình cái gì mà để lát nữa đưa cho cái trả lời, đó là huyễn này. Tâm mình nó cứ đi như vậy, nó cứ đi như thế mà tu được không? Cũng có thể tu để thử. Tôi là mình cứ nói huyễn như vậy đi, huyễn này, những người này đi ngang người ăn mày, người ăn mày là huyễn này, xin là huyễn này, bây giờ mình cho là huyễn này, móc tay vào túi, chết chả mất hết tiền, lúc đó nó có thể quên huyễn. Thế rồi tiền lương mới lĩnh về một nhà, một vợ với 5 người con nữa, mà giờ tiền lương mất hết rồi, lúc đó tự nhiên nó quên huyễn, nó trở lại thực hết. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết là vấn đề mình nhận ra được cái tâm của mình á, nói cái mặt lý nó có thể nhận ra, rồi nói một vài cái nguyên tắc của thực hành nó có thể thấy dễ dàng, nhưng mà khi mà nó bắt đầu đụng đến cái phiền não thật, cái tham sân si thật, cái vô minh thật của mình á, là lúc đó mình thấy nó mạnh mẽ lắm. Các cái chân lý, các cái pháp môn tu của mình có thể nó vô hiệu lực hết, nó bay đi đâu hết trơn nữa. Đó là lúc đó ma vương mà tu viễn, cho viễn cho biết, móc mất túi của mình đâu nào cũng hay. Thế ra chính thế đó mà chúng ta hiểu như vậy, hiểu ra cái tâm thức mình. Vì thế đó, trên phương diện tu hành á, mình hiểu lý rồi đó, khi mình mới mang cái lý đó, mình mới nhận định những cái pháp môn tu hành. Trong những cái pháp môn tu hành đó, nó phải có phương tiện rất đặc biệt, và rất là có thể nói là cái nghĩa của nó rất ẩn tàng thâm sâu lắm, đôi khi mình có thể không thấy ra, mình nhận lầm đi. Nếu mà nói mà vào trong phương diện mà cứ niệm như vậy á, mình niệm Phật, nó hữu hiệu và nó đúng pháp môn tu vô cùng. Mình niệm huyễn nó sẽ thất bại. Mình niệm huyễn thôi á, mình niệm các pháp mà không đúng với Phật với này nọ, mình gặp cái nghiệp chướng thật sự nó phát triển ra một cái là mình thất bại liền. Nhưng mà thí dụ mình thọc tay vào túi thấy mất hết tiền, ai đi làm Phật la lên liền một tiếng như vậy, thế là toát mồ hôi, ai đi làm Phật, ai đi làm Phật, ai đi làm Phật. Là như vậy á, mà có thể nói là dù cho mà tự nhiên nó sẽ có một cái đáp ứng nào đó rất là linh ứng mà rất là vi diệu nào đó để cho mình tìm lại được cái số tiền đó. Hoặc dù là mình tìm không được cái chăng nữa, cái hậu quả nó vẫn không bao giờ xấu hết. Thành ra chính vì vậy nên nó có những cái mà chúng ta phải hiểu ở trong cuộc sống này nó. Mà khi mình nghe trên lý thuyết, mình nghe trên này nọ, nhưng mà khi mình áp dụng đạo vào trong cuộc đời, mình biết như vậy. Mình đừng có nói là mình tìm đạo ở một cái lý, xong rồi cái con người của mình, mình giữ nguyên cái con người mình là cái anh chàng đó với cái gốc tham si, rồi mình đem cái nguyên tắc đó vào, mình đối xử mọi người, mình bảo đó là áp dụng đạo. Không nổi đâu, thế mà phiền não đụng đến một cái là cái đạo nó bay và cái bản chất tham si của mình nó hiện ra. Phiền não, sợ hãi, lo âu, đau khổ, nhiều khi kiêu mạn, nhiều khi đủ thứ không nói hết ạ. Thành ra trên phương diện áp dụng đó, phải áp dụng niệm đó, là niệm Phật, niệm nương tựa, niệm một cái năng lực hỗ trợ cho mình, niệm một cái năng lực giúp đỡ mình, ủng hộ mình. Thì lúc bây giờ mình mới có thể chạm mặt, mình có thể chạm mặt thẳng với phiền não ấy. Mà mình vẫn, nghĩa là có thể nói có sức để đương cự, để bình tĩnh ấy. Thành ra chính vì vậy ấy, đôi khi có cái lúc mà mình còn phước nó còn hiện hiện ấy, thì mình lại hay dùng phước đó để mình theo cái ý muốn riêng tư của mình. Đó là lý do mình tu, mình nên cần có thầy là vậy. Trong khi mình còn mạnh khỏe, tiền bạc không mất, nghĩ gì còn được như ý, mình cũng không có chịu nghe lời, mà mình cứ nghĩ là tôi thích tu như vậy, tôi muốn tu như vậy, tôi thích tu như thế. Nhưng mà những cái muốn tu, cái thích tu của mình nó đều không có được một cái khả năng nào để cứu mình cái lúc nguy hiểm hết á, mà mình không hay. Nó chỉ là một cái trang điểm của cái ý thích của mình thôi. Mình không biết cái phòng ngừa, mình chỉ biết cái tiêu xài cho nó sướng thôi. Bây giờ mình vào tu mình cũng có cái tâm trạng như vậy. Thế cứ khỏe khoắn, không có bị gì được như ý, mà nghĩ tu thì cứ tìm những cái tu nào mà theo nó đã cái ý của mình thôi. Bảo tu những cái pháp môn mà nó rất là hữu ích cho mình, có hiệu quả, là tích cực cho mình khi mình bị nguy hiểm, thì mình cho không cần. Nó cũng giống vậy, khi mà mình khỏe mạnh, mình mà tôi không cần ai hết á, thằng này cần nào hết á, nhưng mà xe đụng cái lăn ôm chân, cái ôi ông ơi chở tôi đi nhà thương với, cảm ơn ông quá, cái này nó cái gì thì nó như vậy. Thành ra nó như thế đó. Thành ra khi mình tu mình cũng vậy á, khi tu á, ở trong đạo nhìn thấy là cái tu nó cần cho mình những cái lúc bị nguy hiểm, cần cho mình những cái lúc mà nghiệp chướng nó nảy sinh, phiền não nó phát triển, mình phải tu những cái pháp môn như vậy thì mình lại chê. Mình cứ nghĩ lúc nào mình cũng ngon lành, lúc nào mình cũng hay rồi, tu cái gì cho nó có vẻ oai. Đó là một cái quan điểm nữa cho mình á, một cái nhận định cho mình thấy cái tâm thức của mình. Thành ra vì vậy chúng ta hiểu là vấn đề chúng ta nên để ý nhận định, nhất là những cái chuyện nó đặc biệt chút. Đôi khi mình lấy những cái câu chuyện mà các vị có vẻ siêu việt, có vẻ tự tại quá, là mình làm gương cho mình không trúng. Mình thí dụ như lấy các tổ ra, thí dụ như mình nghe cái lúc mở đầu nói ngày cũng mà nó thật chẳng hạn, có thể nói là một vị Bồ Tát mà lận đận vô cùng, mà cuộc sống có thể nói là nhiều khi người ta kể lại là khi mà ngài dạy các đệ tử toàn là các bậc, nghĩa là có thể nói là anh kiệt xuất chúng của thời đó. Ngài có nói vào chứ các ông đừng có bao giờ bắt chước tôi hết, tại vì ngài sống một đời, chứ sáng mình nghe ngài có thị tỳ hầu vệ đi đâu có 10 cô theo làm hầu hạ này, nó 10 cô thiếp nữa. Ngài mới nói đệ tử ông đừng bao giờ bắt chước tôi hết, bao giờ các ông làm được như vậy thì có thể tôi không cản. Cầm nguyên một cái nắm đinh sắt bỏ miệng nhai nuốt. Thì chúng ta thấy là mình thấy những cái câu chuyện như vậy, thường thường mình nên suy nghĩ, bởi vì những cái câu chuyện như vậy nó vừa tổ mà nó vừa rất là thực tế với cái con người của mình. Còn những là thí dụ như mà tổ đó bước đi trên đầu ngón cây cái này nó rồi nó, cái đó nó không thực tế với mình nữa. Mình đừng lấy những cái chuyện mà những vị tổ mà đi trên đầu ngón cây cái này nó làm cái gương mẫu cho mình, mà chính mình lấy những cái vị tổ mà rất là con người mà mình nhận xét. Ví dụ ngài Giới Hiền, sư phụ của ngài Huyền Trang, bậc tổ của Duy Thức học mà bị bệnh khổ nó hành cho đó, chịu không nổi, ngài mới nghĩ là bây giờ thì còn nước chết, nhịn đói chết thì xong. Trong lúc nhịn đói như vậy để chết đi thì Văn Thù Sư Lợi hiện ra và nói là ông làm như vậy vô ích. Đó là bậc tổ mà vì thấy cái nghiệp nó hành hạ chịu còn không nổi. Mình nên lấy cái đó mà làm cái nhìn tu của mình ấy, nó chính xác hơn, nhưng mình đừng lấy vì mà cứ bay trên mây mất tuốt luôn đó. Nói Văn Thù và ông làm như vậy vô ích. Cái bệnh của ông ấy, nó là do một cái nghiệp chướng từ trong kiếp trước nó rất nặng, không có thể vận cái nghiệp địa ngục, nhưng mà nhờ bao nhiêu kiếp tu hành ấy, mà nó trở thành một cái cơn bệnh như vậy thôi. Nó giảm hết tất cả cái địa ngục rồi, nó còn lại cái hành hạ thân xác. Nếu bây giờ mà ông mà không chịu, nghĩa là trả cho nó hết mà phá ngang đi như vậy, một cách tự diệt như vậy, ông sẽ rớt vô địa ngục. Đừng có đường chết là hết. Thì ngài Giới Hiền mà vậy bây giờ con phải làm sao đây? Bây giờ ông phải tạo công đức bằng cách là kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một Bồ Tát từ bên Đông Độ qua, hãy truyền pháp cho vị đó, cho vị đó trở về xứ Đông Độ đó, dịch kinh truyền kinh lại, truyền kinh pháp vậy, cái công đức đó sẽ làm cho ông hết nghiệp. Ngài Giới Hiền mới tỉnh táo lại sau khi thấy ngài Văn Thù hiện ra mách bảo trong giấc mơ vậy, mới nhẫn nại chịu đựng cái cơn bệnh đó mà chờ ngài Huyền Trang sang và truyền dạy pháp Duy Thức ở lại cho ngài Huyền Trang. Đó là cái công đức để trị nghiệp. Thành ra mình thấy những cái sự thực tế trong những vị tổ họ tu rất cao, họ có những cái đức đạo đức rất cao, những cái chí nguyện, những cái hạnh nguyện rất lớn, nhưng họ vẫn là một con người, vẫn bị nghiệp hành hạ. Mình lấy cái đó thì mình biết mình theo con đường đó. Đó thì cái vấn đề của chúng ta đó là mình tu tập á, cái con người của mình nó mình phải có một cái thực tế con người mình. Cái câu chuyện nó cũng có thể cho chúng ta một cái bài học, mà cái điều này rất trúng, cái nghiệp nó như vậy. Ví dụ như bây giờ nước nó ngập đầy cái phòng này có 6 cái cửa, thì mình đóng cái cửa kia lại thì nó chảy ra cái cửa khác, mình đóng cửa thứ hai nó chảy sang cửa thứ ba, đóng cửa thứ ba chảy sang cửa thứ tư, cái nghiệp nó y như vậy. Thành ra đôi khi mình bị một cái chướng ngại, mình bị một cái khó khăn, mình cứ cầu cho nó hết, cầu cho nó hết, nó hết nó sang mặt khác. người nào làm ăn hay là đánh vé số hoài nó chật hoài, đánh lên đánh xuống nó chật đi chật lại, cầu khẩn Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu gia hộ lạc công đức, cầu hồi hướng sao trúng vé số. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó đâu có trúng vé số, bây giờ mình muốn trúng đổi lại mình phải mất một người con, cái nghiệp nó đi như vậy. Thành ra cái vấn đề là chúng ta hiểu ngày giới hiền nó đòi chấm dứt ngang đó không có được, cái đó nếu mà chịu hết á thì nó chỉ là một cơn bệnh đau thôi. Nếu mà dùng cái chết đó để mà coi như là không muốn trả thì tất cả cái nợ cũ của địa ngục nó trở lại. Còn một giây phút cuối cùng mình chịu cho nó qua thì nó chấm dứt. Thành ra cái vấn đề nghiệp đó, chúng ta không có nhận thức là được nghiệp. Đức Phật là nghiệp lực bất khả tư nghị. Cho nên đôi khi chúng ta có nhiều cái dễ dàng. Thành ra là người Phật tử tin tưởng và an lạc ở chỗ mình có Phật Pháp Tăng, chứ không phải ở chỗ là mình thành được cái này, như ý cái kia, toàn nguyện cái nọ. Nhiều khi mình phải chịu một cái mệt mỏi này, mình mới được một cái mặt khác, cái gì đó. Mình không muốn chịu cái sự mệt mỏi cái mặt A này thì mình sẽ bị chịu một cái thiệt thòi cái mặt B khác. Cho nên mình cứ tùy thuận theo nhân duyên, cứ vậy xong. Cái điều chính yếu của mình là mình có nhân duyên với đạo. Điều đó là cái điều quan trọng nhất. Càng đi sâu vào trong cái bản chất của cuộc sống này, nó mình sẽ càng thấy như vậy. Mình sẽ càng thấy rõ như vậy. Tức là như là đứa con nít nhỏ, rồi nó sống còn nhỏ, nó thấy đời rất là đẹp, nó yêu đời. Nhưng mà nó càng lớn thì nó càng thấy gầy gò, càng gò. Và khi mà nó phải chịu đựng tất cả mọi cái rồi thì nó thấy không những là cái đời sống nó gay go, tranh đua vất vả, rồi nó còn mệt mỏi, nó còn bệnh tật, nó còn bệnh hoạn, nó còn bao nhiêu điều không như ý, nó còn những cái xui xẻo nó đến với mình, nó còn đủ thứ trong đó, nó còn bao nhiêu thứ nữa. Thì lúc đó nó mới thấy là quả thật cuộc đời này không phải giỡn chơi, không có phước đức. Mình coi chừng bao nhiêu cái khổ nó đổ vào mình hết á, bao nhiêu khổ đổ vào mình hết, cái phước nó chạy đến người, cái nghiệp, những cái mà tai họa nó chạy đến người này có cái phước đỡ, nó nhảy sang người khác có phước đỡ, nó nhảy sang người khác có cái phước đỡ, mình có phước nào hết nó nhảy đến mình. Bây giờ bốn vị thầy ngồi với nhau, bốn vị xuất gia ngồi với nhau, nhưng mà ai đi mua chè ăn này, ông này cũng đại đức, mày cũng đại đức, mày đại đức, có một ông này sa di à, bao đại đức thì quay lại, ê đi mua chè ăn, thì dĩ nhiên là mình phải chịu đi thôi. Thế ra chính vì vậy đó, mà ở trong cuộc sống này nó đầy cái tai họa vậy, mình thiếu phước đức một cái là nó đổ đến mình. Tai họa nó phải tìm chỗ nó ra, nó tìm chỗ nó hoạt động. Mà mình có phước mà cũng không phải xong, mình phải gắng sức, mình phải này nó. Đôi khi mình không có muốn xấu mà mình cũng phải ganh đua, mình cũng phải nghĩ này nghĩ kia, cũng mưu mô mưu tính đủ hết. Đời sống nó như vậy, bản chất cuộc đời nó như vậy. Đó là cái điều mà từ từ cái người Phật tử nhận rõ ra được tính chất của cuộc đời. Đừng có chỉ nhìn cái xung quanh mình thôi và lấy đó là cuộc sống. Người Phật tử nó không có thể như vậy, nhất là cái người hành Bồ Tát Đạo. Tại vì Bồ Tát, cái tâm của Bồ Tát nó chiếu cố tất cả mọi chúng sinh. Thành ra nếu xung quanh Đức Phật từ vua Tịnh Phàn trở xuống đến trong chúa Dư Đà La đều tốt đẹp hết, Đức Phật đâu có nghĩ chuyện đi tu xuất gia gì nữa. Nhưng mà bởi vì cái tâm Bồ Tát nó để ý và nó quan tâm đến tất cả mọi chúng sinh, nó sẽ thấy là không thể như vậy. Cái bản chất của cuộc đời này chẳng qua mình có phước thì mình đứng đây thôi, mình hết phước thì mình cũng tọt xuống đó. Thành ra cái vấn đề nó nguy hiểm, nó không có an toàn. Mà tìm phước, phước mà mình tìm được nó có giới hạn thôi. Tại vì mình tạo nó mới có, thành ra nó bị quy định bởi cái nhân là tạo. Nó có đến đâu nó cũng hết hết ạ. Nó hết rồi nó lại mất. Thành ra bắt buộc phải tìm ra một cái gì vĩnh viễn, có một cái chân lý nào đó, một chân lý, một cái sự thật nào nó vĩnh viễn như vậy. Thế cho nên Đức Phật mới bỏ tất cả mà đi tìm cái chân lý đó. Và tất cả những cái nó không đúng với cái chân lý đó, nó vẫn thuộc về phước đức, nó vẫn thuộc về nhất thời, Đức Phật đâu có nhận. Chính vì vậy mà cái Phật Pháp nó mới xuất hiện. Phật Pháp nó mới có mặt trên thế gian này là như vậy, là do Đức Phật tìm khám phá được cái chân lý đó. Mà cái chân lý rất vi diệu, mà mình có thể nghe một phần nào cái tính chất trong ngày hôm nay như vậy. Thì những cái điểm như vậy là cái người Phật tử mà hành Bồ Tát Đạo là phải quan sát, phải ghi nhớ vậy. Mình nhớ một điều là mình ở đây mình được một cái niềm an vui nào nó cũng do công đức hết á. Thành ra chính vì vậy cái công đức là cái nền tảng vô cùng. Trong cái thực tế của mình phải tạo công đức. Hễ mình có dịp là mình phải làm công đức. Mình nhớ như vậy thì nó mới vững chắc được. Mà để làm sao mình đừng có quên cái đó, bắt buộc mình phải có một cái liên hệ với Tam Bảo, với Thiền Tri Thức. Liên hệ, những cái liên hệ nó nhắc nhở mình. Thành ra những vị thấy là mình tu là không phải nó chỉ là tu. Mình không phải chỉ là một người đi vào lớp học để cho nó tốt nghiệp. Mà mình đi tu như là mình vào bệnh viện để người ta nuôi dưỡng mình, người ta chữa bệnh cho mình. Thành ra thực sự cái nghĩa mà khi mình vào đạo đi tu là mình phải nghe lời. Giống như mình vào thì mình chữa bệnh, mình phải nghe lời. Ta bảo mình nằm cho chích một cái để lấy máu nghe thì phải nghe lời. Nhưng mà cái gì mà như là đang la lấy máu hoài đấy, không có cãi như vậy được. Thành ra cái nhiều khi mình vào chùa mình cũng bị mất máu nhiều lắm chứ. Bị mài rũa ghê lắm. Nhưng mà lắm lúc đó ý nghĩa vậy, là mình phải hiểu mình vào đạo là để mình được như vậy. Còn nếu mà mình nghĩ là mình vào đây để thử, để mà mình thành tựu cái gì, mình lấy một cái bằng cấp ra để cho mình có một cái sự hãnh diện nào đó, cái điều đó là nó chật. Thành ra chính vì vậy cái tâm trạng của cái người Phật tử mà nó phải hiểu rõ cái nhận định, cái nhận thức, cái ý thức của mình đối với đạo nó ra sao, cái điều đó mình phải nhận định như vậy. Thành ra khi mình đón nhận như vậy thì mình sẽ được công đức lớn. Mình hiểu như vậy, mình làm như vậy thì mỗi lần mình làm cái công đức của mình là mình biết nó là nhân quả và cho chính mình. Nhớ một điều, mình có giúp đỡ bao nhiêu người bằng mồ hôi nước mắt của mình làm cho người ta được lợi ích, nhưng kết quả trong đời sau chính mình được hưởng. Mình làm cho người, lợi ích cho người đời nay, ích lợi cho chính mình đời sau, đó là công đức. Thành ra chính vì vậy, hiểu như vậy thì một vị Bồ Tát thấy phải làm công đức, vừa ích lợi cho mình mà nó cũng vừa thích ứng với vấn đề mà mình có một cái tâm muốn lợi ích cho chúng sinh. Rồi chúng ta mới đi từ từ như vậy, rồi đến mức độ mà viên mãn lên thì chúng ta mới bắt đầu mình cần phải thêm trí huệ, phải cần thêm cái sự học hỏi về trí huệ để cho nó vững chắc trên con đường đó. Thực sự ra tất cả mọi cái cuộc sống của mình mà nó có liên hệ đến đạo, khi mình bắt đầu lấy đạo làm nền tảng cho cái đời sống của mình là để từ từ đến cái chỗ thuần thiện như vậy, mà hoàn thiện, mà viên mãn thiện như vậy á, mình dần dần nó như vậy, cái đạo á, cái nền tảng của đạo nó đưa mình đến cái đó. Dần dần mình có cái đạo là một cái sự nương tựa vững chắc, mình không có sợ hãi trong cái nghe là đuối tiếc trong cái việc làm thiện nữa. Mình biết nhân quả, mình tin cái nguyên lý đó, mình không có sợ hãi nó. Mình làm một cái điều tốt xong, mình hoan hỉ, mình không có hối tiếc. Thành ra như vậy, quý vị sẽ thấy là từ từ Bồ Tát hành dễ phát triển lắm. Ở đây chúng ta không nghe nói Bồ Tát hành, chỉ nói về viên giác và tu tập thôi. Nhưng mà nếu chúng ta mang cái chân lý ra mà áp dụng, và từ từ áp dụng đó, thì chúng ta sẽ thấy là thực sự ra nó quả đúng như vậy. Và những cái chương sau quý vị sẽ nghe nói cách thức tu hành của chư Bồ Tát. Và rất đặc biệt, giờ chúng tôi cho quý vị nghe chẳng hạn bây giờ hết bài được không? Giờ cho nghe. Bây giờ cho nghe cách tu này. Đây là chương mà đáng lẽ chúng ta học, không phải chương chương quán nữa, quay đức tự tại, chương chương thứ 7. Cũng về phương tiện nữa. Thế Tôn Đại Bi ngài quay đức tự tại hỏi Đức Phật đó, đã vì tất cả chúng con mà phân tích về sự việc tùy thuận theo giác tính như vậy, khiến cho các Bồ Tát được tâm giác sáng suốt, thật mới chỉ nhờ nơi âm thanh viên mãn của Phật, chứ không phải nhân nơi tu tập mà đã được lợi ích tối thiện như vậy. Mới ngồi nghe Đức Phật giảng thôi đó, chưa có ra sức tu gì hết mà đã được lợi ích vậy rồi. Thế Tôn, ví như thành lớn có 4 cửa, tùy theo người ta ở phương nào thì cứ theo phương đó mà lại, thì vào cái cửa phương đó, chứ không phải chỉ có một đường mà thôi. Tất cả các Bồ Tát xây dựng trang điểm cõi Phật của mình và thành được Bồ Đề. Nói cái chữ trang nghiêm tịnh độ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong các kinh của Đại Thừa. Thứ nhất là thành tựu chúng sinh. Hai cái việc làm đó là để thành Phật của vị Bồ Tát chuẩn bị mà đăng địa Bồ Tát rồi. Tức là bây giờ thí dụ nói vị nghe, thí dụ như bây giờ mà giờ tôi muốn thành Phật, bây giờ các vị là những người có nhân duyên tôi, Phật không có phải là tạc răng ở trong rừng một mình đâu. Phật đã luôn luôn có đồ chúng, luôn luôn có tất cả quyến thuộc đông đảo vô cùng. Mà muốn như vậy á, thì phải làm cho người ta trưởng thành cái Phật Pháp đó, trưởng thành cái tính chất đó. Nói cái khác, tôi muốn làm vua, nói cho nó thế gian hơn, tôi muốn làm vua mà muốn các vị cùng tham gia vào cái làm vua đó với tôi, thì giờ anh Sinh cứ đòi đi cày hoài. Nhưng mà cày cái gì, anh có cái tài múa kiếm cái lắm, đi theo tôi, mai mốt tôi phong cho làm nguyên soái. Nó như vậy đó, là phải làm sao đó, làm cho cái người đó phát được cái tâm nguyện, vững chắc cái tâm nguyện đó. Cái đó gọi là tôi đã làm cho cái tâm nó trưởng thành, nó được thành tựu. Thì về sau này á, tôi lên làm vua, anh sẽ làm quan, mọi người sẽ làm tể tướng quần thần này nọ, tự nhiên nó thành ra cả một cái triều đình. Còn bây giờ một mình rồi là tôi nghĩ tôi làm vua thôi, mọi người đi cày hết, làm vua với ai chẳng hạn như vậy. Mà tự nhiên lúc đó nó trở nên nó dư thừa. Đức Phật muốn thành Phật, Đức Phật phải có đồ chúng, phải có thuyết pháp. Bây giờ không ai trưởng thành cái tâm đạo hết, không ai có cái tâm nguyện muốn thành Phật hết á. Bây giờ Đức Phật thuyết pháp làm sao? Người ta không muốn thành Phật, làm sao Đức Phật nói những cái viên giác này nọ được? Mà hỏi lại anh nào cũng bảo chứ là con muốn lập gia đình, ai cũng lập gia đình hết, Đức Phật còn nói pháp gì giờ? Bây giờ không lẽ Đức Phật ngồi nói một mình về viên giác hả? Bởi vì tất cả tâm đạo của những người nó không có trưởng thành. Thầy ta muốn như vậy, muốn nói là kinh viên giác á, Đức Phật phải bảo bây giờ cho tôi lấy vợ với, tôi sẽ làm bạn với mấy anh. Và Đức Phật từ từ mới nói, mới đến nhà chơi uống rượu với nhau, mấy anh mới bắt đầu tâm tình mà sao mặt mày anh sẽ chảy xước, vợ tôi nó đánh. Lúc bây giờ Đức Phật cũng nói trời ơi, tôi cũng mới bị nó rầy xong. Nó nói chuyện một lát mà đời khổ quá, thôi mình đi tu. Đó là làm cho nó trưởng thành á. mà tôi nghe nói ở chùa gì đó, anh đi tu chùa Viên Giác, đi tu chùa Thanh Anh. Mai mốt nó cứ từ từ như vậy á, đó là Bồ Tát đó, là thành tựu chúng sinh là như vậy á. Thế từ từ đi tu rồi, lúc bây giờ gặp nhau không uống rượu nữa, uống trà, kinh ti. Uống trà bắt đầu ngồi nói chuyện, trời ơi thấy không, trời ơi bắt đầu cái gì kinh năng nghiêm thấy không, nói phải hay, đó là bắt đầu trưởng thành dần, không nói chuyện vợ đánh nữa. Mới đầu cũng có thể nói là bị thầy la đi, nhưng mà nó cứ từ từ nó như vậy á. Bồ Tát mới trưởng thành chúng sinh dần, làm cho chúng sinh thành tựu, nghĩa là có thể nói lớn mạnh dần cái tâm đạo á, để cho đến một cái mức độ nào lúc đó chính chúng sinh sẽ hỏi Bồ Tát Viên Giác là gì vậy, và lúc đó Bồ Tát hiện thân Phật ra nói về Viên Giác, thì lúc đó bắt đầu là có hội chúng nó thanh tịnh, nó nhiều công đức quá, nó đẹp, nhìn cái hội chúng nó đẹp vô cùng, nó sáng rực lên rồi đó, cho nên kêu là trang nghiêm làm đẹp. Vừa thanh tịnh như vậy có nghĩa là vừa làm đẹp cái cảnh giới của Phật. Thành ra một vị Bồ Tát là thuyết pháp độ sinh là để thành tựu chúng sinh trang nghiêm tịnh độ. Khi thành Phật rồi thì cái hội chúng của Bồ Tát, cái chỗ mà Đức Phật trụ thuyết pháp này nó lộng lẫy huy hoàng vô cùng, tất cả chúng ở trong đó thanh tịnh đẹp đẽ vô cùng. Đó kêu là trang nghiêm tịnh độ như vậy. Chúng ta hiểu nghĩa từ đó trở đi, mình đọc kinh điển đại thừa mình sẽ gặp như vậy, sẽ biết như vậy, biết cái tiến trình Bồ Tát thành tựu chúng sinh để trang nghiêm tịnh độ ra sao. Thì như vậy tất cả Bồ Tát xây dựng trang điểm cõi Phật của mình và thành được Bồ Đề cũng không phải chỉ một phương tiện mà thôi. Con xin Thế Tôn hãy nghĩ tất cả chúng con mà tuyên nói lên mọi thứ phương tiện tuần tự từ từ, và các người tu hành có tất cả là bao loại, khiến cho các Bồ Tát trong hội này và chúng sinh nào cầu đại thừa trong đời mạt pháp mau được khai mở tỏ ngộ mà dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai. Thì lúc đó Đức Phật hứa khả: Khéo thay thiện nam tử, như các ông mới có thể vì các Bồ Tát và các chúng sinh trong đời mạt pháp mà thưa hỏi Như Lai về các phương tiện như vậy. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Đây Đức Phật nói phương tiện tuần tự từ từ, không phải trực tiếp đốn ngộ nữa. Thiện nam tử, diệu giác tối thượng không gì cao hơn này có khắp hết mười phương, từ đó sinh ra chư Như Lai và tất cả các pháp đồng một bản thể hoàn toàn bình đẳng. Nên đây Phật nói là cái diệu giác này, cái viên giác này là nơi suối nguồn sinh ra tất cả chư Phật. Nên xét lại, các người tu hành hoàn toàn đồng đẳng, thật sự không hề có hai. Trên cái phương diện đó không có hai. Ngài Oai Đức Tự Tại nói là mỗi người tu nó một khác, nó vào một cửa khác nhau. Như người ta vào một cái thành lớn nó có nhiều cửa. Bây giờ Đức Phật nói trước tiên hết, trên phương diện viên giác không có hai, tất cả như huyễn, lìa huyễn, tức giác, một như nhau hết. Xong nói đến các phương tiện tùy thuận theo giác tính thì con số lại đến vô lượng. Nhưng bây giờ phương tiện để vào như vậy thì nó vô lượng, nhiếp chọn hết mọi lối về. Xong tùy theo tính chất khác nhau của người tu hành thì có ba loại như sau. Vô lượng nhưng mà ngày gom lại thành ba loại. Thiện nam tử, nếu các Bồ Tát tỏ ngộ ra viên giác thanh tịnh, rồi dùng tâm giác thanh tịnh ấy giữ lấy sự yên tĩnh, lấy đó làm đường hướng thực hành, tức là thủ tĩnh vi hành, lấy cái tĩnh làm sự thực hành của mình, do lắng đọng các điểm xuống mới phát giác ra thức rất phiền động. Từ chỗ phát giác ấy, một thứ huệ tĩnh lặng phát sinh. Lúc đó vị đó thấy thân và tâm như khách với bụi, từ đó diệt dứt không còn, nên bên trong mới phát được một niềm an lạc nhẹ nhàng, vô cùng yên tĩnh dứt lặng, kiểu là tịch tĩnh khinh an. Do yên tĩnh dứt lặng nên tâm của chư Như Lai trong mười phương thế giới hiển hiện trong sự tĩnh lặng đó, như hình bóng hiện trong gương. Phương tiện như thế gọi là Samatha. Đây là phương tiện thứ nhất. Phương tiện này là tu thiền định. Tu tĩnh, lấy tĩnh làm nền tảng. Thì khi mình bắt đầu mình giác ra, tôi nói giác như thế nào, ví dụ thì nhớ cái chuyện Ngài Huệ Năng không, Lục Tổ á. Hai vị thầy cãi nhau, thấy gió thổi cờ bay, ông bảo chứ cờ động không phải là gió động. Ông nói gió động chứ không phải cờ động. Ông kia bảo không có cờ thì sao có động. Ông nữa bảo không có gió thì sao có động. Lục Tổ đi ngang bảo chẳng phải cờ động cũng chẳng phải gió động. Hai ông kia bảo ủa vậy thì cái gì động? Tâm của hai ông động. Đó là Lục Tổ trả lời như vậy. Thì thực ra các cái động nó là tâm thức của mình. Một khi mình giác ra cái cảnh giới, nó giác ra, nó đại khái như vậy. Mình nhìn thấy gió phất cờ bay như vậy. Bây giờ mình không nói theo Lục Tổ nữa, mà mình nói theo trong kinh, cũng không rút nó về tâm nữa. Mình mới nhận xét như này. Trong khi nó động như vậy, nhưng mà cái gì động? Mình cũng đặt câu hỏi như vậy, nhưng mà không phải để tìm một cái gì nó động, mà mình bắt đầu nhận xét theo cái lối pháp của Đức Phật. Mà tất cả các pháp, bản tướng của nó tịch diệt. Cái cờ ví dụ nó màu xanh, cái màu xanh nó là xanh, nó đâu là động. Gió, bản chất của nó vô hình vô tướng, bản chất của nơi gió nó không có gì là động hết. Hai cái nhân duyên nó hợp lại, rồi do cái mắt của nhãn căn của mình tiếp xúc, tâm thức của mình xưa nay nó quen cái phân biệt đó, nó thấy cái hình tướng nó là một hình tướng di chuyển, và cái tâm thức đó nó gán cho một cái danh từ kêu là động. Cái tâm thức đó, bản chất của tâm thức đó cũng không phải là động. Bản chất tâm thức là biết, nó không phải là động. Bản chất của màu xanh là màu xanh, bản chất của gió là vô tướng như vậy. Đó là một cái nhận xét của mình, sẵn cái đó nhận như vậy. Trong lúc cái tâm thức mình nó thấy động, thấy cờ bay như vậy, tất cả các pháp nào pháp đấy, nó vẫn ở trong cái thực tướng của nó như trước khi đó. Cái màu xanh của lá cờ ấy, khi mà nó bay, khi mà nó rũ xuống, nó đều là một như nhau, không có cái gì tăng, có gì giảm hết á. Nhiều khi mình lấy màu mè, phết đấy, màu xanh là màu xanh, màu đỏ là màu đỏ, màu đen là đen, nâu là nâu, hồng là hồng, mà tự nhiên nó ra một cái khuôn mặt của ai mà đẹp quá. Trong khi mình nói đẹp quá đó, mình thấy cái mặt đó nó như là sống động, nhưng cái màu xanh vẫn là màu xanh, màu đen vẫn là màu đen, màu đỏ vẫn là màu đỏ. Màu xanh cũng không động, cũng không sống động, cũng không đẹp, màu đỏ cũng như vậy. Cho nên tại sao Đức Phật mới phân các pháp ra? Để mình thấy rõ tự tướng của các pháp, tự bản thể của nó không có sinh ra một pháp nào hết. Cái màu hồng, màu xanh, màu đen nó không sinh ra một cái gương mặt nào hết á. Các pháp hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lặng. Khi đó mình lấy cái tĩnh đó làm cái hướng tu của mình, thì lúc đó mình sẽ đi vào cái Samatha này như Đức Phật vừa diễn tả. Lúc đó dùng cái tâm giác thanh tịnh ấy giữ lấy sự yên tĩnh đó làm đường hướng thực hành. Do lắng đọng các niệm xuống mới phát giác ra thức rất phiền động. Khi như vậy rồi mình bắt đầu không có niệm nữa, không có niệm gió, không có niệm cờ, không có niệm tâm, không có niệm gì nữa hết. từ từ cái tâm thức nó lắng xuống. Tâm thức nó lắng xuống thì mình mới nhận ra là nó có những cái lao sao ở trong tâm thức mình. Nó lao sao đó là nó cứ muốn cảnh này, muốn cảnh kia, nó nhớ tưởng nó, cái thức nó phiền động như nó. Lúc đó mình phát giác ra được như vậy, và từ cái chỗ phát giác ấy á, tự nhiên nó phát sinh một cái trí huệ, gọi là huệ, nhưng mà nó tĩnh lặng. Tức là một cảnh giác, một cảm giác của tâm rất yên tĩnh, nhưng mà trong sáng, cho nên kêu là huệ. Lúc đó mình thấy thân mình với những cái tâm hàng ngày của mình á, như khách với bụi. Khách với bụi, cái thí dụ như ở trong Như Lai Tạng với lại trong Lăng Nghiêm nó. Người khách ấy, người ta đến quán trọ xong rồi người ta đi, ông chủ ở lại. Bụi ấy, nó bay trong không rồi nó lắng xuống, hư không còn lại. Hư không với lại ông chủ nhà trọ đó là cái bản tâm chân thật của mình, là cái tính viên giác của mình. Còn cái thân hiện tại của mình, những cái tâm nhất thời của mình do hoàn cảnh xung quanh nó khởi lên đó. Do cái đời sống hiện tại mình nó khởi lên, nó chỉ như là lăng xăng như bụi với khách thôi. Nó đến rồi nó đi như khách, nó lao sao lên rồi nó lắng xuống như bụi. Mình thấy cái bản thể tâm của mình nó yên tĩnh, nó tĩnh lặng, nó tĩnh lặng như vậy. Thì từ đó thân tâm của mình nó sẽ diệt dứt, tức là không còn niệm đây thân tôi, tờ tâm tôi này nọ nữa. Thì bên trong nó phát sinh một cái niềm an lạc nhẹ nhàng, nhưng nó vô cùng yên tĩnh và nó dứt lặng, tức là nó lắng xuống và nó chấm dứt, nó không có khởi gì nữa. Do nó yên tĩnh dứt lặng nên tâm của chư Như Lai á, trong mười phương thế giới hiền hiện trong tâm mình. Trong cái sự tĩnh lặng của mình á, tự nhiên mình thấy hình ảnh của mười phương chư Phật hiện ra. Ở đây thì nói như hình bóng hiện trong gương. Phương tiện như thế gọi là Samatha. Tu vậy đó. Tu vậy là tu tĩnh lặng. Tu vậy là vào Niết Bàn. Tu theo như vậy á, mình thấy là nếu mình đến, mình cũng có tùy, nếu mà mình tu theo cái lối, mình tu theo cái hướng nguyện của Thanh Văn á, giải thoát tất cả, thì nó sẽ đi đến chỗ là nó chấm dứt tất cả mọi hình ảnh hiện tướng ở trong nữa. Nó chấm dứt cái tính chất, nó không cho cái tính chất mà hiện ảnh mười phương á, xuất hiện. Bởi vì cái tâm nguyện của mình nó muốn vào Niết Bàn. Nhưng đây là vẫn là các vị Bồ Tát nhưng mà tu Samatha. Thành ra nó sẽ xuất hiện. Tại vì các cái tâm nguyện mà độ chúng sinh á, tâm nguyện thành Phật á, nó không chấp nhận cái năng lực mà chấm dứt cái tác dụng của sự yên tĩnh. Thành ra khi nó vào đến chỗ tĩnh cực lạc của nó, cái tác dụng bắt đầu xuất hiện. Cái tác dụng đó là nó chiếu sáng và nó ảnh hiện tất cả mười phương chư Phật. Tại sao ảnh hiện mười phương chư Phật chứ không ảnh hiện mười phương địa ngục? Bởi vì nó tương ưng. Cái tính lặng đó là tính lặng của trí huệ và của công đức, nó tương ưng với bản tâm của chư Phật. Cho nên lúc đó cái vị hành giả đó thấy rõ mười phương chư Phật xuất hiện. Mà không cần phải đi đến đâu, không cần phải dùng kính viễn vọng, không cần phải gì hết. Mà trong tâm mình nhìn thấy hết, hiện hiện rõ ràng. Đó là phương tiện thứ nhất. Phương tiện thứ hai là thiện nam tử, nếu các Bồ Tát tỏ ngộ viên giác thanh tịnh rồi dùng tâm giác thanh tịnh ấy mà nhận biết tâm tính cùng với căn và trần đều là nhân nơi huyễn hóa. Đây là cái thứ hai, không đi vào chỗ tĩnh lặng mà lại nhìn lại cái tính chất huyễn hóa. Như là mình nhìn khuôn mặt đẹp, mình không nhìn cái màu hồng của má, nó đâu có tạo nên khuôn mặt nào đâu, nó đâu có tạo nên cái gì đẹp đâu. Nó hoàn toàn yên tĩnh khi nó nằm ở nơi ngoài, khi nó nằm ở nơi trong cái bức tranh thôi. Nó cũng chỉ cùng một tính chất. Mình không nhìn theo cái tĩnh lặng đó, mình nhìn theo cái khuôn mặt hiện ra, nó chỉ như huyễn mà thôi. Tất cả khi mình biết thế rồi á, liền khởi lên các huyễn để mà trừ huyễn. biến hóa là các phương tiện huyễn để khai mở cho chúng huyễn. Do khởi huyễn như thế nên bên trong mới phát sinh ra được một điểm an lạc nhẹ nhàng của đại bi. Bây giờ khi mình thấy thân tâm mình như huyễn, thấy mọi người như huyễn, nhưng mà cái huyễn của người ta nó khổ đau, người ta thở than, người ta buồn phiền, mình thấy cái thở than buồn phiền nó đều như huyễn, mình biết cái thấy của mình cũng như huyễn, nhưng mình khởi lên một cái tâm như huyễn là xót thương giúp đỡ, xót thương giúp đỡ nó như huyễn, cho nên mình khởi lên một cái pháp huyễn. Thì khởi huyễn như thế mở ra tất cả mọi chúng huyễn, tức là mọi pháp của là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ dành cho chúng sinh, tất cả các pháp đó đều như huyễn hết đấy. Do khởi huyễn như thế nên bên trong mới phát sinh được một niềm an lạc nhẹ nhàng của đại bi. Lúc đó cái đại bi nó khởi lên nhưng mà nó rất là khinh an, chứ không phải là đại bi mà rối loạn mà nông nổi của mình. Tất cả các Bồ Tát từ đó mà phát khởi con đường thực hành tuần tự từ từ tăng trưởng tiến bộ. Do trí quán huyễn kia không đồng với huyễn, lại do trí quán mà không đồng với huyễn đó cũng đều là huyễn, nên vĩnh viễn lìa tứ huyễn. Đó là sự thực hành vi diệu do chư Bồ Tát viên thành. Như đất nuôi dưỡng lúa mầm, phương tiện như thế gọi là Tamma Bát Đề. Samatha đến Tamma Bát Đề. Tamma Bát Đề này nó cũng chỉ có nghĩa là thiền định thôi, nhưng mà ở đây thiền định nó chuyển sang hoạt động, nó không có đi hướng tĩnh, nó chỉ chuyển sang cái hướng hoạt động, và nó nhờ cái lực của đại bi. Lực đại bi lúc đó tự nhiên nó khởi lên tất cả những phương tiện vì người, chúng sinh bao la vô biên không cùng tận, tự nhiên những phương tiện nó cũng trở nên bao la vô biên không cùng tận, mà tất cả đồng như huyễn, huyễn nó phát triển bất cùng tận, mà tất cả huyễn đó là huyễn công đức. Và lúc đó Bồ Tát bắt đầu khởi tất cả mọi huyễn như vậy ích lợi cho chúng sinh. Bồ Tát luôn luôn biết đây là huyễn, cái trí mà biết huyễn đó nó cũng là huyễn, lìa cả cái trí đó, lìa cả các cái hoạt động huyễn của mình ấy, thì lúc đó nó là cái chỗ mà viên thành nhất của Bồ Tát, cái sự thực hành nó vi diệu lắm. Như đất nuôi dưỡng lúa mầm. Tại sao nói đất nuôi dưỡng lúa mầm? Trong cái trí nhận biết về viên giác như vậy đó, mình mới khởi lên huyễn. Các cái hoạt động như huyễn của Bồ Tát đó là mầm. Cái tâm căn bản, cái trí viên giác đó là đất. Đó là Bồ Tát độ chúng sinh, Bồ Tát thuyết pháp, Bồ Tát xả thân vì chúng sinh, Bồ Tát cho tất cả gia sản cho chúng sinh, Bồ Tát thấy đó là như huyễn. Trên cái căn bản thấy như huyễn, trên căn bản của viên giác đó là đất. Cái hoạt động mà cho hết chúng sinh, cái hoạt động như huyễn đó là mầm. Mai mốt trong tương lai, tất cả những năng lực của viên giác nó sẽ xuất hiện ra ở nơi thân mình, ở nơi tất cả cảnh giới xung quanh mình, là tịnh độ với chúng sinh đó. Cái đó là kết quả. Nhân quả cũng đều là huyễn hết đó. Nhưng mà nó có không có thể ra ngoài cái nguyên tắc nhân quả được. Và lúc đó cái vị mà đi theo Samatha, đi theo tĩnh chỉ, nếu mà muốn vào Niết Bàn thì là chỉ một bước nữa là vào Niết Bàn. Nếu từ cái chỗ ảnh hiện ra tất cả tâm chư Phật mà phát khởi lên con đường là lợi ích chúng sinh thì nó sẽ chuyển sang cái Tamma Bát Đề này. Quán như huyễn khởi lên tất cả mọi đức hạnh vô lượng vô biên, 84,000 pháp môn đều như huyễn hết đó, và thành được cái kết quả vi diệu nhất cũng như huyễn. Thế là phương diện này, đó là phương diện thứ hai, tu tập từ khuynh hướng để tu tập. Khuynh hướng thứ ba, sáng mai chúng ta nghe tiếp. Bây giờ mình hết giờ. Vâng, thì rồi sau này còn tụng kinh nữa hả ông? Tù quá, tù như huyện. tu nhiều quá thầy thấy nó như huyễn, đầu óc nó bay bay lơ lửng hết. Nguyện đem công đức này sư đây là tượng ngài Dược Sư ha. Vì nào chưa biết thì chúng tôi diễn tả qua vâng. Là sáng một sáng được. À, tượng ngài Dược Sư đây rất dễ nhận diện. Bây giờ mình biết cái là mình nhận diện được ngay. Tay phải của ngài ấy, để xuống mà ngửa hướng cái lòng bàn tay hướng ra ngoài, đây là cái ấn ban cho được mọi điều như nguyện, kêu là giữ nguyện. Nhưng mà đặc biệt ngài lại cầm một cái cọng thuốc cho mình, thuốc tốt để khỏi tất cả mọi bệnh. Đó là tay phải ấy, là ban cho mình. Tay trái của ngài ấy, là cầm bình thuốc cho mình cái này mà không bao giờ hết đâu, còn nữa cho nữa. Tay trái này, trên cái đây, trên theo cái ấn, nhưng mà có một tay thôi, ấn tam muội. Phật ở trong thiền định thể hiện cái tác dụng của viên giác đó, mình vừa nghe, thành ra một phương tiện để chữa bệnh cho chúng sinh, kêu là thuốc. Ngài là vị thầy thuốc, Dược là thuốc, Sư là thầy. Vị Phật tử nào mà học y, học dược, kể cả nha, tất cả cái gì chăm sóc người bệnh này nó thì nên thờ người Dược Sư. Và khi đảnh lễ ngài hãy đón nhận tất cả những phương thuốc của ngài cho mình. Thì cái này quý vị có thể nghe những băng mà chúng tôi vừa giảng rồi về Dược Sư á, Dược Sư ở bên Mỹ, Canada. Thank you.